Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 3 2017. Hoa Kỳ bắt đầu triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa TAAD ở Hàn Quốc. Kiều dân Malaysia bị cấm rời Bắc Triều Tiên, Kuala Lumpur phong tỏa sứ quán Bình Nhưỡng. Công luận Đức phẫn nộ vì bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi là phát xít. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác lệnh mới về di dân nhập cư. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Bắc Kinh gia tăng trả đũa thương mại Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay hệ thống lá chắn chống tên lửa TAAD của Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc ngay sau khi Bắc Triều Tiên hôm qua vừa bắn 4 tên lửa đạn đạo vào vùng biển Nhật Bản. Trung Quốc dĩ nhiên là đã có phản ứng ngay lập tức về việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa này. Từ Seoul là thông tin viên RFI Frédéric Ojardias gửi về bài tường trình.
L'avion cargo transportant deux camions et des lanceurs de la batterie antimissile TAAD a atterri pendant la nuit à l'aéroport militaire
Máy bay vận tải chở hai xe tải và các dàn tên lửa TAAD đã đáp xuống sân bay quân sự Osan ở phía nam Seoul vào đêm qua. Quân đội Mỹ đã phát đi các hình ảnh bốc rỡ các thiết bị từ máy bay. Trong một thông cáo, quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng chính những hành động khiêu khích liên tục của Bắc Triều Tiên, trong đó có các vụ bắn tên lửa ngày hôm qua, đã khiến cho hai đồng minh Hoa Kỳ, Hàn Quốc thêm quyết tâm triển khai hệ thống rất tối tân này được thiết kế để bắn chặn các tên lửa ở độ rất cao. Hệ thống TAAD có thể sẽ đi vào hoạt động ngay từ tháng 4 theo dự kiến của quân đội Hàn Quốc, nhưng tại nước này, việc triển khai hệ thống tên lửa nói trên đang gây tranh cãi. Trong giới cấp tiến, nhiều người không tin vào hiệu quả của lá chắn chống tên lửa và lo ngại quan hệ với láng giềng Trung Quốc xấu đi. Việc triển khai hệ thống TAAD ở Hàn Quốc đã khiến Trung Quốc và Nga giận dữ vì Bắc Kinh và Moscow xem đây là một mối đe dọa đối với an ninh nước họ.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sáng tuyên bố là Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh của nước này sau khi hệ thống TAAD bắt đầu được triển khai tại Hàn Quốc. Ông dọa là Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Bắc Kinh vẫn cho rằng hệ thống tên lửa TAAD và dàn radar rất mạnh của hệ thống này có thể làm suy giảm hiệu quả của hệ thống tên lửa Trung Quốc. Về phản ứng của quốc tế sau vụ Bình Nhưỡng bắn tên lửa hôm qua, theo yêu cầu của Nhật Bản và Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp lại vào ngày mai để bàn về vụ này. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên, mà theo Bình Nhưỡng là một cuộc thao dược nhằm tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Về quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Malaysia, sau khi đại sứ Bắc Triều Tiên bị trục xuất ngày hôm qua, hôm nay Bình Nhưỡng cấm cựu dân Malaysia rời lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Kuala Lumpur đã trả đũa ngay tức khắc bằng cách phong tỏa sứ quán Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Najib Razak lên án hành động bắt con tin. Hiện có 11 công dân Malaysia đang lưu trú tại Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, ngành tư pháp Malaysia cho biết bằng mọi giá họ sẽ thẩm vấn các nghi can Bắc Triều Tiên đang lẫn trốn trong sứ quán, cho dù phải mất 5 năm chờ đợi. Một hàng rào cảnh sát đã được bố trí chung quanh cơ quan đại diện ngoại giao của Bình Nhưỡng. Từ Singapore, thông tin viên trong khu vực Makgu BD tường thuật.
Le gouvernement malaisien interdit à partir d'aujourd'hui au personnel de l'ambassade nord-coréenne de quitter le pays.
Chính phủ Malaysia kể từ hôm nay cấm nhân viên sứ quán Bắc Triều Tiên rời Malaysia. Tin này được Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi thông báo trong cuộc họp được triệu tập khẩn cấp vào sáng nay. Biện pháp phong tỏa sứ quán Bắc Triều Tiên được công bố sau khi chính quyền Bình Nhưỡng ngăn cấm kiều dân Malaysia rời Bắc Triều Tiên. Một hành động bị coi là khinh thường mọi chuẩn mực ngoại giao. Thủ tướng Malaysia yêu cầu Bình Nhưỡng thả ngay tức khắc các công dân Malaysia để tránh một cuộc leo thang khủng hoảng ngoại giao. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, tất cả công dân Malaysia tạm thời bị cấm rời lãnh thổ Bắc Triều Tiên, cho tới khi sự cố ở Malaysia được giải quyết một cách thích đáng. Ngày hôm qua, đại sứ Bắc Triều Tiên bị chính phủ Malaysia trục xuất. Từ khi người Anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Kim Jong-un bị sát hại tại phi trường Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2, căng thẳng giữa hai nước không ngừng gia tăng. Công dân Malaysia và Bắc Triều Tiên đã trở thành con tin trong cuộc xung khắc này. Thứ sáu tới, chính phủ Malaysia sẽ bàn thảo về mối quan hệ song phương.
Liên quan đến tình hình Biển Đông nhân chuyến ghé Indonesia tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Ấn Độ Dương, Thủ tướng Úc Michael Turnbull hôm nay đã bác bỏ khả năng là Canberra và Jakarta tiến hành các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông. Theo giới phân tích, nước Úc không muốn làm phật ý đối tác thương mại hàng đầu của họ là Trung Quốc.
Phát biểu với một số nhà báo, Thủ tướng Úc xác nhận, xin trích, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Ông Turnbull đã tuyên bố như trên khi được hỏi là phải chăng phía Indonesia đã gợi ý với Úc về khả năng hai nước cùng tuần tra ở Biển Đông. Đối với Thủ tướng Úc, thì Canberra luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác với Jakarta trong lĩnh vực an ninh biển, nhưng chỉ bàn về tăng gia hợp tác và điều phối hoạt động, chứ không đi xa hơn. Theo hãng tin Pháp AFP, quan chức cao cấp hai bên từng thảo luận với nhau về kế hoạch tổ chức những cuộc tuần tra hỗn hợp tại Biển Đông từ năm ngoái 2016 và vào tháng 2 vừa qua. Báo chí cho biết là Tổng thống Indonesia, ông Widodo, đã nêu lên khả năng này với phía Úc. Trả lời phỏng vấn báo The Australian vào lúc đó, thì Tổng thống Widodo xác định rằng các cuộc tuần tra ở Biển Đông, đặc biệt gần khu vực quần đảo Natuna của Indonesia, rất quan trọng nếu không gây căng thẳng với Trung Quốc. Úc cũng từng ủng hộ hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải Mỹ tiến hành trong khu vực, nhưng đã mở rộng cửa cho mậu dịch với Trung Quốc vào lúc quan hệ với đồng minh Mỹ bị tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuấy động.
Cũng về thời sự châu Á, 1/4 dân số ở châu lục này phải hối lộ để được việc, đó là kết luận của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International trong một báo cáo ra ngày hôm nay.
Theo báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, thì trong năm 2016 vừa qua, hơn 900 triệu dân châu Á bị ép buộc phải nộp tiền cho nhân viên, công chức nhà nước. Minh bạch quốc tế kêu gọi các chính phủ liên hệ, đứng đầu là Việt Nam và Ấn Độ, bài trừ tệ nạn tham nhũng này. Để nghiên cứu quy mô nạn tham ô tại Á Châu, Minh bạch quốc tế đặt câu hỏi với 20.000 người ở 16 nước châu Á-Thái Bình Dương, từ Pakistan cho đến Úc. Kết quả cho thấy, khoảng 1/4 công dân châu Á, tức 900 triệu người, đã phải nộp phong bì cho công chức để không bị làm khó dễ. Thành phần cán bộ nhà nước tham ô nhất là cảnh sát. Nạn nhân đông nhất là người nghèo. Không phải công chức Á Châu nào cũng tham ô. Công chức Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Úc có tiếng là trong sạch. Trong khi đó, Ấn Độ và Việt Nam là hai nước đứng đầu danh sách bê bối. Hơn 2/3 người Việt Nam và Ấn Độ cho biết phải đút lót mới được những dịch vụ sơ đẳng nhất là chăm sóc sức khỏe và học hành.
Chuyển sang thời sự châu Âu, công luận và chính giới tại Đức càng lúc càng giận dữ sau khi nước này bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chụp mũ là phát xít, bực tức vì không được tổ chức meeting tại Đức để ủng hộ cho việc tăng thêm quyền hạn cho chính mình. Ông Erdogan đã không ngần ngại chỉ trích Berlin là có những hành động không khác gì thời Đức Quốc xã. Thông tin viên RFI tại Berlin, Anne Mayer, ghi nhận những phản ứng phẫn nộ tại Đức trước lời phỉ báng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Les Allemands ne décolèrent pas. Qualifiés d'insultants, d'arrogants ou de déplacés, les propos du
président. Người Đức không nguôi cơn giận. Lời lẽ bị cho là mang tính chất phỉ báng, cao ngạo hay không đúng chỗ của Tổng thống Erdogan ví nước Đức ngày nay với thời quốc xã trước đây đã gây phản ứng mạnh mẽ. Một số chính khách đã đòi Ankara chính thức xin lỗi. Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel thì muốn làm dịu tình hình, tuy phản bác những lời tố cáo hành động như thời quốc xã của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Đức kêu gọi Ankara bình tĩnh, không nên quên ý nghĩa quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai bên. Đức không muốn các nước đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác chủ yếu giúp giảm làn sóng di dân vào châu Âu. Nhưng tại Đức thì ngày càng có thêm nhiều tiếng nói trong phe đối lập và trong giới truyền thông, đòi Berlin phải cứng rắn hơn đối với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một cuộc thăm dò dư luận được tờ báo Bild công bố hôm Chủ nhật, thì 81% người Đức đánh giá là chính quyền Đức quá nhún nhường trước Ankara.
Anne Maillet, Berlin, RFI.
Họp tại Điện Versailles ngày hôm qua, lãnh đạo 4 thành viên đông dân nhất của châu Âu gồm Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha đã kêu gọi xây dựng một Liên hiệp châu Âu đa vận tốc, mục đích là để chuẩn bị cho 27 thành viên đối phó một cách hữu hiệu với một loạt bất trắc, Brexit, an ninh quốc phòng và khủng hoảng nhập cư.
Hợp nhất không có nghĩa là giống nhau, nhận định này của Tổng thống Pháp François Hollande, và cũng là nội dung bản tuyên bố chung tại thượng đỉnh thu hẹp ở Điện Versailles cho thấy hướng đi tới của Liên hiệp châu Âu trong tương lai. Một số thành viên sẽ tiến nhanh hơn, hội nhập nhiều hơn trong lĩnh vực quốc phòng, khối sử dụng đồng tiền chung, điều hòa hệ thống thuế khóa, xã hội và phối hợp túi trẻ. Những thành viên khác không bị bỏ rơi, nhưng cũng không có quyền phủ quyết. Thủ tướng Đức Angela Merkel, lãnh đạo đầu tàu thứ hai của châu Âu cũng giải thích thêm, tất cả mọi thành viên phải đi tới và phải có can đảm chấp nhận thực tế kẻ nhanh người chậm. Cũng theo chiều hướng này, Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni nêu lên nhu cầu phải cải thiện xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để Liên hiệp châu Âu có ý nghĩa hơn. Còn Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy thì cho biết Madrid sẵn sàng tiến theo mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn dài công bố trước đó, Tổng thống Pháp nêu lên một số bất trắc. Cụ thể là sự thiếu hiểu biết của Tổng thống Donald Trump về châu Âu, buộc châu Âu phải chứng tỏ biết đoàn kết chính trị, có trọng lượng kinh tế và tự lực về quốc phòng. Những đường nét chính trên đây sẽ được bốn nước trình bày với các thành viên còn lại vào thứ năm tới nhân thượng đỉnh Brussels. Trong lĩnh vực quốc phòng, Liên hiệp châu Âu thông báo thành lập tổng hành dinh quân sự đặt tại thủ đô nước Bỉ kể từ mùa xuân năm nay. Tổng hành dinh có nhiệm vụ khởi đầu là điều hành các chiến dịch huấn luyện tại Mali, Somalia và Trung Phi do một viên tướng Phần Lan chỉ huy.
Về tình hình chính trị nội bộ nước Pháp, mặc dù có nguy cơ bị truy tố về nghi án việc làm giả và uy tín thì đang bị sụt giảm mạnh, ứng cử viên Tổng thống François Fillon vẫn được ban lãnh đạo đảng cánh hữu những người Cộng hòa ủng hộ. Hôm qua, sau một cuộc họp nhằm giải quyết khủng hoảng, ban chính trị của đảng này cuối cùng đã nhất trí ủng hộ cựu thủ tướng Fillon. Về phần ông Fillon đã kêu gọi những người có thiện chí tập hợp chung quanh ông. Cho đến giờ chót, những người thân cận với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã cố thuyết phục ông Fillon rút lui và tự chọn người thay thế ra tranh cử. Nhưng rốt cuộc, cựu Thủ tướng Pháp vẫn giữ nguyên được vị thế ứng cử viên cánh hữu, nhất là sau khi hôm qua thị trưởng Bordeaux Alain Juppé đã tuyên bố dứt khoát không ra tranh cử. Hiện giờ thì đảng cánh hữu đang bị chia rẽ trầm trọng. Hơn 300 dân biểu đã tuyên bố bỏ rơi ứng cử viên Fillon, trong đó có cả phát ngôn viên và giám đốc tranh cử của ông. Kết quả các cuộc thăm dò hiện nay đều dự báo là ông Fillon sẽ bị loại ở vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23 tháng 4. Hai nhân vật vẫn được dự báo vào vòng 2 là ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen và ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron, nguyên là Bộ trưởng Kinh tế. Trong số những người thân cận với Tổng thống Hollande, hiện nay một số nhân vật không đồng ý với chương trình tranh cử của ứng cử viên xã hội Bruno Amon, cho nên có thể họ sẽ quay sang ủng hộ ứng cử viên Macron. Cũng về thời sự châu Âu, mặt với một đa số áp đảo nghị viện Hungary, hôm nay đã thông qua việc cho phép bắt giam một cách tự động tất cả những người nhập cư không giấy tờ vào đất nước này, một biện pháp đã bị bãi bỏ từ năm 2013 dưới sức ép của Liên hiệp châu Âu và Phú cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc.
Luật mới đã được thông qua với tuyệt đại đa số, 138 phiếu thuận, chỉ có 6 phiếu chống và 22 người không bỏ phiếu. Những người nhập cư sẽ bị đưa vào những khu vực quá cảnh ở biên giới Serbia và Croatia và sẽ bị giam giữ cho đến khi có quyết định về đơn xin tị nạn của họ. Biện pháp này sẽ được áp dụng cả cho những người mới đến cũng như những người xin tị nạn đang ở Hungary. Vào năm 2013, dưới sức ép của Liên hiệp châu Âu, Phủ cao ủy tị nạn và Tòa án Nhân quyền châu Âu, Hungary đã phải bãi bỏ biện pháp giam giữ một cách tự động những người nhập cư xin tị nạn. Thủ tướng Hungary Orbán từng công nhận vào tháng Giêng là tái lập biện pháp giam giữ này sẽ đi ngược lại với luật của châu Âu và như thế là công khai chống lại châu Âu. Liên Hiệp Quốc hôm nay đã lên án ngay luật vừa được thông qua. Phát ngôn viên HCR cho là Phủ cao ủy rất quan ngại về luật mới này vì sẽ cho phép giam cầm cả trẻ em. Theo HCR thì Hungary đã vi phạm luật quốc tế và châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký một sắc lệnh mới về di dân nhập cư, trong đó Iraq không còn nằm trong danh sách 7 nước Hồi giáo bị cấm trong 90 ngày. Điểm mới khác là người đã có visa nhập cảnh hay thái cư trú tại Mỹ, cho dù là công dân của 6 nước bị cấm, sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, việc đón tiếp người tị nạn bị tạm ngưng trong 120 ngày. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiết.
La Maison Blanche a manifestement fait des efforts de transparence et d'explication. L'objectif est double.
Trong văn bản được công bố, Nhà Trắng chứng tỏ có nỗ lực minh bạch và chịu khó giải thích nhằm đạt hai mục đích chính. Một là tìm cách thuyết phục công chúng về lý do chính đáng của sắc lệnh mới, và thứ hai là để tránh bị tư pháp phán quyết là vi hiến. Vì sao chính quyền chọn 6 nước để cấm công dân của họ đặt chân lên nước Mỹ? Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson giải thích, Iran, Syria, Sudan là 3 nước ủng hộ khủng bố. 3 nước còn lại gồm Libya, Somalia và Yemen trở thành quốc gia vô luật pháp và biến thành nơi ẩn trú của khủng bố. Ba bộ trưởng có liên hệ là Ngoại giao, Tư pháp và An ninh Quốc nội nhấn mạnh đến luật khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 để biện minh vì sao Nhà Trắng đi đến các biện pháp trói buộc trên. Vấn đề là trong vụ cướp máy bay tấn công năm 2001, không có một không tặc nào là công dân của 6 nước bị cấm visa nhập cảnh. Cuối cùng, về lập luận rủi ro có khủng bố trà trộn trong số người xin tị nạn, các thẩm phán đã biện lý do thiếu chứng cứ để bác bỏ sắc lệnh số 1. Lần này, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions lý giải rằng hiện có 300 người trong số họ đang bị FBI điều tra vì nghi ngờ chuẩn bị khủng bố.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Liên quan đến tình hình tại Trung Đông, trong một thông báo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm nay Tổng tham mưu trưởng quân đội ba nước Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Istanbul để thảo luận về tình hình Syria và Iraq.
Theo thông cáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này đã gặp đồng nhiệm Mỹ và Nga để trao đổi ý kiến về các vấn đề an ninh chung trong khu vực, trước hết là tình hình Syria và Iraq. Thông tin này cũng được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Theo hãng tin Pháp AFP, cuộc họp đã diễn ra sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tối hôm qua là nước ông không thể mở chiến dịch tấn công đánh chiếm thành phố Minbay ở phía bắc Syria mà không có sự phối hợp với Nga và Mỹ. Tình hình chung quanh thành phố này rất phức tạp trong những ngày qua, với việc lính Mỹ được triển khai để ngăn ngừa mọi cuộc tấn công, còn phía Nga thì hộ tống một đoàn xe của chế độ Damas đến khu vực. Cuộc họp ba bên này cũng diễn ra trong thời điểm mà các lực lượng chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo chuẩn bị cuộc tấn công quy mô nhắm vào Raqqa, một cứ địa của Daesh ở Syria. Trong lúc mà tại Iraq thì quân chính phủ cũng đang tiến thêm trong thành phố Mosul. Quân đội Iraq vào hôm nay thông báo là đã chiếm được trụ sở chính quyền tỉnh tại Mosul và lấy lại viện bảo tàng mà lực lượng thánh chiến đã hủy hoại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bắc Kinh gia tăng trả đũa thương mại Hàn Quốc, đó là đề tài của mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Căng thẳng đang gia tăng giữa Bắc Kinh và Seoul do việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa tá của Mỹ ở Hàn Quốc. Đảng Tự do Hàn Quốc, đảng cầm quyền tại miền Nam Triều Tiên hôm nay vừa cho biết là chính phủ Seoul đang xem xét khả năng kiện Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới về những biện pháp trả đũa thương mại của Bắc Kinh do việc triển khai tá áp. Kể từ tháng 7 năm ngoái, khi Seoul quyết định cho lắp đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa để đối phó với hiểm họa tên lửa Bắc Triều Tiên, các công ty của Hàn Quốc ở Trung Quốc đã liên tục bị tấn công tin tặc, bị xử phạt hoặc buộc phải đóng cửa các cơ sở. Bắc Kinh càng gia tăng các biện pháp trả đũa, đặc biệt nhắm vào tập đoàn Lotte. Kể từ khi tập đoàn này vào tuần trước chấp nhận nhượng cho nhà nước sân golf của tập đoàn để lấy đất làm nơi triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa. Tập đoàn Lotte lại có mặt rất nhiều ở Trung Quốc, cho nên càng là mục tiêu tấn công dễ dàng. Huy Long, một công ty thực phẩm của Trung Quốc, vừa rút toàn bộ các mặt hàng của công ty này khỏi 120 cửa hàng của Lotte ở Hàn Quốc, tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với tập đoàn Hàn Quốc nữa. Một liên đoàn gồm khoảng 100 công ty cung cấp hàng cho các siêu thị cũng đã hứa sẽ trừng trị Lotte. Còn tại tỉnh Cát Lâm, sát biên giới Bắc Triều Tiên, người tiêu dùng được kêu gọi tẩy chay các cửa hàng của tập đoàn này. Hôm nay, Lotte vừa thông báo đã buộc phải đóng cửa hàng chục cửa hàng ở Trung Quốc với lý do là các cửa hàng này không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh đã buộc tập đoàn Lotte đình chỉ một dự án công viên giải trí 2,5 tỷ đô la ở tỉnh Thẩm Dương. Không những thế, trang web của tập đoàn này trong tuần qua còn bị tấn công tin tặc. Vốn đã đầu tư hơn 8 tỷ đô la ở Trung Quốc từ năm 1994, Lotte hiện có đến 22 chi nhánh ở nước này, sử dụng tổng cộng 26.000 nhân viên và mỗi năm thu về 2,5 tỷ đô la. Bị đánh trực diện như vậy, Lotte bị thiệt hại rất nhiều. Ngay cả tại Hàn Quốc, các cửa hàng miễn thuế của Lotte chủ yếu sống nhờ vào các du khách Trung Quốc. Thế mà các công ty du lịch Trung Quốc dường như vừa được lệnh tạm ngưng bán các tour du lịch sang Hàn Quốc vì lý do an ninh. Hãng tin Yonhap hôm nay cũng vừa loan tin là Trung Quốc đã lại bác đơn của các hãng hàng không Hàn Quốc xin mở thêm các chuyến bay giá rẻ cho hai nước. Trong tháng Giêng và tháng 2 vừa qua, phía Trung Quốc cũng đã bác những yêu cầu tương tự của các hãng hàng không Hàn Quốc. Nhưng không chỉ về mặt thương mại, hệ thống lá chắn chống tên lửa này còn ảnh hưởng đến trao đổi văn hóa giữa hai nước. Các chuyến lưu diễn của những nhóm nhạc K-pop rất ăn khách ở Trung Quốc đã bị hủy. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc, nhập khẩu đến 1/4 hàng xuất khẩu của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã tuyên bố là Hàn Quốc cùng với Mỹ sẽ gánh chịu những hậu quả nặng nề do việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa Tà Ác. Như vậy là không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ có thêm các biện pháp trả đũa thương mại Seoul. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí kinh tế với phóng sự của Thanh Hà tại hội chợ nông nghiệp Paris 2017 nói về cách mạng công nghệ kỹ thuật số trong nông nghiệp Pháp. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng giới thiệu làng trẻ em SOS Huế, một trong ba dự án giúp đỡ và đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Sau Michael Flynn, đến Jeff Sessions bị cáo buộc có những mối liên hệ mờ ám với chính quyền Moscow qua trung gian của một nhân vật then chốt, đó là đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak. Từ tháng 7 năm ngoái, nhà ngoại giao này đã thường xuyên liên hệ với những cố vấn thân cận của ứng cử viên tổng thống, rồi tổng thống tân cử Hoa Kỳ là Donald Trump. Những cuộc điện đàm hay những lần gặp gỡ đó đã buộc cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ, tướng Flynn, phải từ chức sau chưa đầy có một tháng chính thức làm việc ở Nhà Trắng. Cũng những cuộc trao đổi giữa đại sứ Nga tại Washington với thượng nghị sĩ của bang Alabama là ông Jeff Sessions, một trong những người đầu tiên ủng hộ ứng cử viên Donald Trump hồi tháng 7 và tháng 9 năm ngoái, tức là cái thời điểm mà chính quyền Obama và tình báo Mỹ bắt đầu nghi ngờ Moscow can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, có nguy cơ đe dọa chiếc ghế bộ trưởng tư pháp của ông này. Vậy thì Sergei Kislyak là ai?
Sergei Ivanovich Kislyak, 66 tuổi, là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, đã ba lần được cử sang làm việc ở Mỹ, tốt nghiệp kỹ sư vật lý tại Moscow năm 1973, nhưng chỉ 4 năm sau đó đã chuyển về làm việc cho Bộ Ngoại giao. Từ năm 1981 đến năm 1985, Kislyak được đề cử làm thư ký thứ hai bên cạnh đại sứ Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc, trụ sở tại New York. Khi mãn nhiệm, ông được chuyển về đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ ở thủ đô Washington cho đến năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ. Trong thời gian này, nhà ngoại giao xuất thân là một kỹ sư vật lý có trọng trách theo dõi hồ sơ giải trừ vũ khí nguyên tử. Bẵng đi một thời gian, từ năm 1998 đến năm 2003, Sergei Ivanovich Kislyak được chính quyền Moscow đề cử sang Bruxelles làm đại sứ của Nga bên cạnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trở về nguyên quán, ông được chỉ định làm Thứ trưởng Ngoại giao trong một thời gian 5 năm trước khi quay lại Washington ở cương vị đại sứ. Tháng 7 năm 2008, ông Sergei Kislyak trở lại thủ đô Washington ở cương vị đại sứ, trong bối cảnh điểm xung đột giữa Nga và Georgia bùng nổ. Tháng 7 năm 2008 cũng là thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị bầu cử tổng thống, với ứng cử viên sáng giá nhất là Barack Obama.
Theo như nhận định của giáo sư chính trị học người Mỹ Michael McFaul, Đại học Stanford, thì Sergei Kislyak đã nhanh chóng giành được cảm tình của các chính trị gia ở Washington, tạo dựng uy tín trong hàng ngũ các cố vấn của hai chính quyền Mỹ liên tiếp, từ những cộng tác viên thân tín với Tổng thống George W. Bush cho đến các quan chức trong chính quyền Obama. Nicola Burns, một trong số các quan chức ngoại giao to nhất dưới thời Tổng thống Bush từng ghi nhận, đại sứ Kislyak rất thông minh, giàu kinh nghiệm, là một nhà ngoại giao, luôn luôn chuẩn bị các hồ sơ của ông rất kỹ lưỡng, cho dù là nhân vật này có lối hành xử cứng nhắc. Vì được đào tạo từ trường phái Liên Xô, ông ta cũng thường tỏ thái độ thù nghịch với Mỹ. Sự nghiệp của Sergei Kislyak tưởng như là đã phải rẽ sang một khúc quanh khác vào năm 2012 khi Vladimir Putin quay lại Điện Kremlin. Nhiều người đã tưởng rằng ông Kislyak sẽ bị cựu trùm KGB thất sủng. Thế nhưng một lần nữa, nhà ngoại giao này lại chứng minh ông có khả năng thích ứng với mọi tình huống. Ông đại sứ Nga ở Washington đã nhanh chóng sử dụng đúng cái ngôn ngữ và giọng điệu của Putin để mua chuộc lòng tin từ chủ nhân của Điện Kremlin.
Sergei Kislyak không ngần ngại lên án thái độ áp đặt của Mỹ, điều mà Moscow không thể chấp nhận. Cũng đại sứ Kislyak đã công khai nhìn nhận quan hệ Nga-Mỹ đang trải qua thời kỳ tệ hại nhất kể cả so với thời kỳ chiến tranh lạnh. Lại cũng Sergei Kislyak đã mạnh mẽ lên án Hoa Kỳ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai lực lượng tại Ba Lan và các nước trong vùng Baltic. Khi phương Tây lên án Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 hay yểm trợ phe nổi dậy ở miền đông Ukraine, thì hiếm nhà ngoại giao nào lại thẳng thừng tuyên bố với các quan chức Mỹ rằng Moscow thừa sức để sống mà không cần phải trông chờ vào Âu Mỹ.
Các nhà phân tích ở Pháp lấy làm lạ là với những tuyên bố đào to búa lớn như vậy, với cái cá tính mạnh mẽ như thế, mà tại sao các cộng tác viên của Tổng thống Trump như là Bộ trưởng Tư pháp Sessions hay là cựu cố vấn an ninh Michael Flynn lại có thể dễ quên những lần gặp gỡ hay các cuộc tiếp xúc với ông đại sứ Nga? Câu hỏi mà giới truyền thông Mỹ đang đặt ra là liệu đại sứ Sergei Kislyak được tình báo Nga trao cho những nhiệm vụ gì và ở mức độ nào?
Nổi tiếng là một người chống tham nhũng, có cuộc sống thanh bạch, thực tế cho thấy Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang đứng đầu một tài sản khổng lồ, gồm bất động sản, ruộng nho, du thuyền trị giá hơn 16 triệu đô la. Tin trên được blogger Alexei Navalny, kẻ thù không đội trời chung của Tổng thống Putin, đăng tải trên mạng Internet hôm 2 tháng 3 vừa qua. Đoạn băng video và điều tra về tài sản của đương kim Thủ tướng Medvedev đã được hơn 26 triệu lượt người truy cập, nhưng truyền thông Moscow hoàn toàn im lặng.
Công luận thường biết đến Dmitry Medvedev như một người kín đáo, liên tục được cất nhắc vào chức vụ Thủ tướng rồi Tổng thống Nga nhờ vào lòng trung thành với Vladimir Putin. Người ta cũng biết đến ông Medvedev như một chính khách có cuộc sống khiêm tốn, thu hút. Tiêu khiển của ông là mua sắm đồ điện tử và hai chiếc xe hơi Volga cổ lỗ từ thời Liên Xô. Hình ảnh đó rất xa vời với thực tế, ít ra là nếu như chúng ta căn cứ vào điều tra của nhà viết blog Navalny. Theo tin được phát tải trên mạng của tiếng nói đối lập này, thì Medvedev là chủ nhân của nhiều ngôi biệt thự nguy nga tại thành phố biển Sochi, của 6 căn hộ sang trọng ở thành phố St. Petersburg. Ông cũng đang sở hữu hai chiếc du thuyền hạng sang, ông làm chủ luôn cả nhiều ruộng nho ở miền nam nước Nga và cả ở tận vùng Tosca nắng ấm của nước Ý. Chưa hết, tài sản của Thủ tướng Nga còn bao gồm luôn cả một hệ thống sản xuất thực phẩm cung cấp cho thị trường từ sữa bò đến mật ong, ngũ cốc. Cũng trong điều tra được Alexei Navalny công bố trên mạng, Thủ tướng Medvedev còn có một đối tác làm ăn rất quan trọng, đó là ông Ilya Elisev. Ông này quen biết với Dmitry Medvedev từ thời ở đại học và giờ đây đang điều hành một cỗ máy kinh doanh với hơn 650 triệu đô la. Cũng nhân vật này hiện là đồng chủ tịch của một chi nhánh ngân hàng Gazprom Bank và dường như là Gazprom Bank đã tặng không cho một quỹ từ thiện đến 463 triệu đô la, mà chủ nhân của quỹ thì lại không ai khác ngoài ông Medvedev. Và như Tổ chức Chống Tham Nhũng Minh Bạch Quốc tế Transparency International ghi nhận, Thủ tướng Nga không phải là một người tham lam, mà ông ấy chỉ tận dụng những kẽ hở trong bộ luật chống tham nhũng của Nga liên quan đến các hoạt động từ thiện để làm giàu.
RFI Les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Trước hết chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ bắt đầu triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa Ta-ác ở Hàn Quốc. Kiều dân Malaysia bị cấm rời Bắc Triều Tiên, Kuala Lumpur phong tỏa sứ quán của Bình Nhưỡng. Công dân Đức phẫn nộ vì bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi là phát xít. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác lệnh mới về di dân nhập cư. Chủ đề một buổi ngày một sự kiện Bắc Kinh gia tăng trả đũa thương mại Hàn Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, tin giả, lá bài được các chế độ độc tài châu Á ưa dùng. Đây là tựa đề bài nhận định trên nhật báo Le Monde hôm nay. Theo nhật báo, cách tốt nhất để dập tắt các chỉ trích và làm cho phe đối lập mất uy tín là nhấn mạnh đến những sai lệch của truyền thông và tung tin sai lệch. Việc tố cáo tin giả tỏ ra rất cần thiết đối với các chế độ muốn ngăn chặn phe đối lập chính trị. Nếu Tổng thống Hoa Kỳ, nước từ lâu nay vẫn lên lớp về đạo lý, sử dụng thủ đoạn này, thì tại sao các chế độ độc tài lại không áp dụng phương pháp đó? Le Monde lại cho biết, ông Hun Sen, làm thủ tướng Campuchia từ 3 thập niên qua, thường xuyên ngăn chặn phe đối lập bằng cách kiện họ vu khống. Từ khi tân Tổng thống Mỹ vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, cấm cửa đối với báo New York Times, đài truyền hình CNN hoặc BBC, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhanh chóng sử dụng lập luận của ông Donald Trump để bịt miệng báo chí. Ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Campuchia nói, Donald Trump hiểu rằng báo chí là một nhóm vô chính phủ. Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Phnom Penh cũng hoan nghênh rằng tân Tổng thống Mỹ nhìn thấy rõ các thông tin do những cơ quan truyền thông đăng tải không phản ánh đúng tình hình. Quan chức này nhắc nhở báo chí ngoại quốc làm việc tại Campuchia và đe dọa là họ có thể bị đóng cửa hoặc đuổi về nước.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tình nghi tham nhũng cũng tham gia vào cuộc đấu tranh chống tin giả. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, ông tố cáo làn sóng tin sai lệch được phe đối lập khai thác với mục đích lật đổ chính phủ của ông. Thủ tướng Malaysia coi tin giả là mối đe dọa lớn nhất và cần đấu tranh không ngơi nghỉ để chống lại mối đe dọa này.
Bộ máy tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc cũng nhanh chóng sử dụng phương pháp trên để bác bỏ những bài viết trên báo chí phương Tây tiết lộ các vụ tra tấn, bạo hành nhắm vào một luật sư đấu tranh cho nhân quyền, ông Tạ Dương, bị giam cầm từ một năm nay và đang chờ ngày ra tòa xét xử với tội danh tìm cách lật đổ chính quyền. Sau nhiều tháng bị giam cầm bí mật, ông Tạ Dương đã được gặp luật sư và tiết lộ về các hành động tra tấn. Những thông tin này được chuyển đến báo chí. Thế nhưng, vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, Tân Hoa Xã đã tấn công một luật sư của ông Tạ Dương và tố cáo người này đã sử dụng công luận để gây áp lực đối với cảnh sát và bôi nhọ chính phủ Trung Quốc. Và kết luận rằng các bài viết về những hành động tra tấn luật sư Tạ Dương chỉ là thông tin giả, sai lệch. Thật ra, theo báo Le Monde, Trung Quốc chẳng cần đợi ông Trump để áp dụng thủ thuật hư giả tân văn, khai thác sự loan truyền tin đồn trên Internet để bác bỏ các tin thật, nhưng về mặt chính trị thì gây khó chịu. Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, Internet tích chứa một năng lượng tràn trề đi kèm với những rủi ro chính trị bất khả đoán định.
Về thời sự Đông Bắc Á, Le Monde cho biết Bình Nhưỡng lại bắn thử tên lửa. Vụ thử này đã khiến cho các nước láng giềng hoảng loạn theo như ghi nhận của Le Figaro.
Nhật Bản, Hàn Quốc đã có những phản ứng tức thì, xem đấy như là một hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, những hành động cực kỳ nguy hiểm v.v. Về phần mình, Hoa Kỳ cam kết sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn. Riêng Trung Quốc kêu gọi các bên nên kềm chế, rõ ràng là Bắc Triều Tiên không những đang vừa thử 4 tên lửa, vừa thử lòng nhẫn nại của thế giới, theo như nhận định của Nhật báo Công giáo La Khoa.
Nhưng trong vụ việc này, quốc gia bị đau đầu nhất có lẽ là Hàn Quốc, vì lo sợ cho an ninh, Seoul và Washington hôm qua đã quyết định thúc đẩy nhanh hơn nữa chương trình lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, một quyết định không làm cho Bắc Kinh mấy hài lòng. Theo ghi nhận của Le Monde và Lê Dê Cô, thì Trung Quốc đang gia tăng gây áp lực lên Hàn Quốc.
Nạn nhân đầu tiên chính là tập đoàn phân phối thực phẩm Lotte của Hàn Quốc. Hôm Chủ nhật 5 Tây tháng 3, nhiều cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra tại thành phố Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc và Tân Trịnh thuộc tỉnh Hà Nam phía đông Trung Quốc. Những người biểu tình đã trương ảnh Mao Trạch Đông kêu gọi tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc. Theo hai nhật báo Pháp, sai lầm của tập đoàn Lotte là đã chấp nhận nhượng một sân golf cho quân đội Hàn Quốc sử dụng để lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa THAAD. Le Monde lại cho biết, hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 3, tờ Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, đã đề nghị người tiêu thụ Trung Quốc hãy là nguồn lực chính dạy cho Seoul một bài học.
Trên lĩnh vực quốc phòng, nhất là trên phương diện hải quân, báo Le Monde được nhận thấy hàng không mẫu hạm lại trở thành một công cụ rất được ưa chuộng để biểu dương sức mạnh.
Từ Hoa Kỳ cho đến Trung Quốc, hải quân đều được trang bị hàng không mẫu hạm là tựa đề bài viết. Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump được hứa hẹn cung cấp một hạm đội gồm 12 chiếc tàu sân bay thay vì là 10 như hiện nay. Hải quân Trung Quốc, sau khi đánh trống rình rang phô trương chiếc Liêu Ninh mua lại từ Nga, cũng đang chuẩn bị hạ thủy chiếc thứ hai Sơn Đông và dự định đóng thêm 2 chiếc khác chạy bằng hạt nhân. Ấn Độ từ nay đến năm 2020 cũng sẽ trình làng chiếc Vikram, chiếc tàu thứ hai, trước khi đóng thêm một chiếc khác cũng bằng năng lượng hạt nhân. Việc quân sự hóa các không gian hàng hải, các tham vọng biển cả của nhiều cường quốc mới đang làm thay đổi cục diện. Và đương nhiên, trong cuộc chơi chiến lược lớn này, Pháp cũng không muốn vắng mặt. Theo tạp chí quốc phòng số ra mới nhất được tờ Le Monde trích dẫn, thì tàu sân bay của Pháp đang tìm lại vị thế của mình trong đời sống chính trị Pháp. Trong suốt hai đời tổng thống gần đây nhất, từ năm 2008 đến năm 2016, chiếc hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đã 6 lần được các tổng thống đến thăm. Theo các chuyên gia Pháp, việc tham gia các chiến dịch quân sự tại Libya, Iraq và Syria, chiếc Charles de Gaulle đã cho phép tăng cường hợp tác quân sự với đồng minh Mỹ, tích lũy kinh nghiệm và trưng bày những tính năng kỹ thuật có lợi cho ngành xuất khẩu vũ khí của Pháp.
Với hàng tựa, Donald Trump dùng thuyết âm mưu mới và nhắm vào Barack Obama, báo Le Figaro nhận định ông Trump không giữ lâu được tư thế và tầm cao của một vị tổng thống mà ông đã thể hiện khi đọc diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ hồi đầu tuần trước. Do một số nhân vật trong tân chính quyền đang bị điều tra về việc bí mật liên hệ với Nga trong lúc vận động tranh cử, tân Tổng thống Mỹ đã tìm cách đánh lạc hướng bằng cách tố cáo người tiền nhiệm cho nghe lén ông. Thế nhưng, do không có bằng chứng cáo buộc cụ thể, vụ việc này có thể gây bất lợi cho chính ông Trump.
Le Figaro phát họa lại hành trình tạo dựng thông tin tố cáo ông Obama nghe lén điện thoại. Trước tiên, dường như ông Trump có ý tưởng này dựa vào một bài viết đăng trên website Breitbart News do ông Steve Bannon lãnh đạo cho đến tháng 8 năm ngoái. Hiện nay, ông Bannon là cố vấn chiến lược của tân Tổng thống Mỹ. Le Figaro kết luận, ông Trump đã cho thấy là ông ưa thích các học thuyết âm mưu, ví dụ trong vòng 5 năm, ông liên tục đưa ra những tuyên bố sai lệch về nơi sinh của Tổng thống Obama. Theo George Ernest, nguyên là phát ngôn viên của ông Obama, thì Tổng thống Mỹ không có quyền đơn phương ra lệnh giám sát công dân Hoa Kỳ. Đây là cách xử lý khủng hoảng trong nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump, tung ra các tweet hoặc đưa ra các phát biểu gây bê bối nhằm đánh lạc hướng sự chú ý vào một vụ bê bối khác.
Ô nhiễm môi trường, trẻ em là nạn nhân đầu tiên. Đây là lời cảnh báo của các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới được Le Monde trích dẫn lại.
Theo hai nghiên cứu của tổ chức này được công bố hôm qua, ô nhiễm không khí, hít phải khói thuốc lá, tiêu thụ nước không sạch, thiếu hệ thống y tế và vệ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của 1,7 triệu trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Cũng trong lĩnh vực sức khỏe, Le Figaro báo động mối liên hệ giữa bệnh béo phì và chứng suy thận, một mối liên hệ nguy hiểm từ lâu không được để tâm tới. Thừa cân luôn đi kèm với nhiều bệnh tật, ảnh hưởng trực tiếp đến thận, nhất là các chứng cao huyết áp và tiểu đường, hai căn bệnh chính dẫn đến bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Vừa rồi là phần điểm báo, tiếp tục chương trình mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế. Cách mạng công nghệ kỹ thuật số trong nông nghiệp Pháp, đây là phóng sự của Thanh Hà, thực hiện tại hội chợ nông nghiệp Paris.
Tạp chí kinh tế.
Giảm bớt công việc nhọc nhằn cho nông gia, cung cấp thông tin chính xác về đất đai, về hoa màu, giảm bớt những rủi ro mất mùa, tạo diễn đàn trên mạng giữa những nhà trồng trọt ở cách nhau đến cả nửa vòng trái đất. Một cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số đã thực sự thổi đến nền nông nghiệp của nước Pháp. 81% nông dân ở vào đầu thế kỷ 21 truy cập vào mạng Internet tối thiểu mỗi một ngày một lần. Điện thoại di động cũng như là máy vi tính, rồi những cáp tơ phân tích độ màu mỡ của đất đai, đo sức và hướng gió, drone, một loại máy bay nhỏ không người lái, cũng như là ảnh vệ tinh, đã trở thành những công cụ không thể thiếu của các nông gia Pháp thời buổi Internet. máy gặt high-tech có hệ thống định vị, khai thác những ứng dụng điện thoại để tưới ruộng, giải phân bón, đóng chuồng bò với hàng rào có bọ điện tử, kết nối vào các mạng xã hội để trực tiếp giao lưu với người tiêu dùng, với các đồng nghiệp. Tại cuộc triển lãm nông nghiệp ở Porte de Versailles vừa khép lại, RFI Việt ngữ đã dừng chân tại khu vực có tên gọi là nông trại kỹ thuật số La Ferme Digitale để tìm hiểu xem là một nông trại ở Pháp trong tương lai sẽ hoạt động như thế nào, để tìm hiểu xem là các nông gia Pháp ngày nay họ đang sử dụng những công nghệ cao trong công việc đồng áng hay chăn nuôi ra sao, các phương tiện hiện đại giúp ích cho họ ở những khâu nào, công nghệ kỹ thuật số cũng như là những vật dụng kết nối connected được phổ biến tới đâu trong lĩnh vực nông nghiệp tại một quốc gia được mệnh danh là kho lương thực của Liên hiệp châu Âu. Hai ngày trước khi hội chợ nông nghiệp ở khu Porte de Versailles đóng cửa, chúng tôi đã đến gian trưng bày của Christophe Grison, một nông gia khai thác 360 hectare đất trong vùng Oise ở phía bắc Paris. Nông trại của ông trồng từ lúa mì cho đến lúa mạch để cung cấp cho các nhà sản xuất bia, từ cải cung ra hoa vàng để ép lấy dầu cho đến củ cải đường, từ bắp đến rau củ quả. Thế rồi gần đây, ông Grison đã dành riêng đến 2 mẫu đất để trồng rau tươi, bán trực tiếp cho khách hàng ở thành thị đi ngang qua thửa ruộng của ông. Ông Christophe Grison đã vui vẻ đón tiếp phóng viên của RFI và cho biết là đã vào nghề từ 27 năm nay, ông luôn bị những công nghệ mới lôi cuốn. Trên cái hành trình mà đi tìm hướng đi mới đó thì Christophe Grison đã không ít lần thất vọng, thế nhưng từ vài năm trở lại đây, ông hoàn toàn hài lòng về những tiến bộ trong lĩnh vực gieo trồng.
Alors au niveau des, je dirais des grandes cultures, les céréales, c'est vrai qu'il y a eu un énorme progrès mécanique, c'est-à-dire les semoirs sont vraiment aujourd'hui, on a envie de dire connectés.
Trong lĩnh vực trồng lúa, đã có nhiều tiến bộ về mặt kỹ thuật, chẳng hạn như chúng tôi sử dụng máy để gieo hạt, và bây giờ máy này được kết nối vào mạng với những công cụ như điện thoại di động hay vi tính. Để dễ hiểu hơn, tôi đưa ra 2 thí dụ cụ thể. Là hồi xưa khi gieo hạt, chúng tôi cầm một nắm hạt giống rắc vung lên. Bây giờ với máy gieo tự động và kết nối vào một ứng dụng khi gieo, chúng tôi gieo từng hạt một, mỗi hạt cách nhau ở một mức độ quy định, một cách rất chính xác. Cây lúa khi mọc lên thì thẳng hàng, không có chuyện 2-3 hạt giống mọc cùng một chỗ, để sau đó phải lột mất đi. Thế rồi cũng trong công việc trồng trọt, tôi có trang bị các ứng dụng để cày mức độ ẩm của mặt đất, xem đất có tơi hay không trước khi gieo hạt. Xem rằng vụ mùa năm trước chúng tôi đã bón những loại phân gì và lượng phân bón đó còn đọng lại bao nhiêu trong lòng đất. Khác với hồi xưa, cứ 2-3 ngày tôi lại tưới ruộng một lần, tùy theo thời tiết và tưới đều trên khắp cả diện tích trồng trọt. Bây giờ, nhờ có những capter trang bị trong các cột điện tử di động mà tất cả các cột đó kết nối vào với điện thoại di động của tôi, thành thử tôi biết một cách chính xác là cần phải tưới thêm cho chỗ nào và tưới chừng bao nhiêu là đủ. Như vậy tôi tiết kiệm được nước, được thời gian mà lại bảo đảm là mỗi nhành lúa mì không bị khô, không bị bệnh tật. Tôi thuê máy bay không người lái với động cơ tương đối nhỏ và nhẹ, được trang bị những ống kính camera để chụp ảnh thửa ruộng mà tôi đang gieo trồng. Từ những hình ảnh thu được đó, tôi có rất nhiều thông tin.
Alors effectivement, nous avons des capteurs et par exemple, on utilise des drones. Donc on a des drones qui passent au-dessus des champs.
Với Christophe Grison, chủ tịch Hiệp hội Nông gia Van France, thì cái điều quan trọng nhất là những công cụ mới cho phép ông sử dụng nước hoặc là phân bón đúng liều lượng và đúng thời điểm. Bởi vì tiết kiệm được nước hay là không sử dụng phân bón quá đà thuộc về phạm trù cũng như là trách nhiệm của giới canh nông với thiên nhiên, với môi trường. Còn đối diện với gian trưng bày của Christophe Grison là gian triển lãm của Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật vì Môi trường và Nông nghiệp IRSTEA. Tại đây thì ban tổ chức đã giới thiệu những trang thiết bị kết nối được với trồng trọt và chăn nuôi sử dụng rộng rãi hàng ngày. Bà Sibin Abbey, đại diện cho IRSTEA, giới thiệu cặn kẽ về những cái chiếc khuyên mà kẹp vào tai con bò. Đây là một cái công cụ rất thông dụng trong ngành chăn nuôi từ một vài năm trở lại đây.
Ces boucles, vous voyez les vaches, elles ont toutes un numéro. Alors initialement, c'est un numéro, c'était un puits en numéro. Tout était manuel.
Chị đang trông thấy một cái khuyên với một con bò điện tử như khuyên đeo tai vậy. Và cái khuyên này dùng để kẹp vào tai bò. Mỗi con bò trong trại chăn nuôi đều mang một mã số riêng. Trong khuôn viên trại nuôi bò có gắn những cái cột điện tử. khi bất kỳ một con bò nào đi ngang qua các cột này, có một bộ phận phần mềm đọc được thông số trong con bò điện tử của khuyên tai nói trên. Nhờ phương tiện này, một nhà chăn nuôi biết được nào là trong ngày con bò đã ăn bao nhiêu cỏ, sức nặng của con bò, hay bò có bị thiếu nước hay không, vân vân. Đó gọi là công tác theo dõi chế độ ăn uống của đàn bò, xem con nào biếng ăn hay bệnh tật gì không. Từ đó, mình điều chỉnh lượng thức ăn, nước uống cho bò. Một ứng dụng khác rất tiện lợi cho phép điều khiển từ xa thời gian để vắt sữa bò bằng máy vào buổi sáng sớm. Như chị biết, nhà chăn nuôi mỗi ngày mất khoảng 2 giờ đồng hồ để vắt sữa của một đàn bò khoảng 70 con. Với ứng dụng mới, cứ đến giờ, bò tự động được lùa vào các máy vắt. Thêm vào đó, ta còn biết một cách chính xác con bò nào cho bao nhiêu sữa, trong sữa có bị thiếu hay thừa chất vitamin nào không. Đỡ được 2 tiếng đồng hồ trong công việc vắt sữa là rất đáng kể đối với các nhà chăn nuôi. Thêm một ứng dụng khác cũng rất cần thiết, đó là một vật dụng kết nối vào mạng có chức năng báo trước khi con bò cái sắp sinh con. Nếu như nhà ở xa chuồng bò mà lại sắp đến thời điểm nhạy cảm này, trước đây nông dân phải ngủ gần chuồng bò để canh. Bây giờ thì với kỹ thuật mới, tức là cũng với những con bò điện tử, gần đến lúc sinh, nhiệt độ, nhịp tim, mức độ co thắt của con bò mẹ thay đổi. Lập tức, tất cả những thông tin đó được chuyển về máy tính hay điện thoại di động của chủ nông trại. Và chỉ khi đó, thì nhà chăn nuôi mới phải rời nhà ra chuồng bò.
Và như Sibin Akbay của Viện Nghiên cứu FTA và Christophe Frison, Chủ tịch Hiệp hội Nông gia Văn France vùng Oise phía Bắc Paris vừa trình bày, thì công nghệ kỹ thuật số đã từng bước len lỏi vào đời sống ở các nông trại. Ngày nay, hơn 80% nông dân Pháp dùng Internet mỗi ngày, khi thì để xem dự báo thời tiết, lúc thì để biết thêm những thông tin về giá cả thị trường, hay chỉ đơn giản là để giao dịch với ngân hàng từ xa. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Pháp, hiện tại có khoảng 18.000 các nông gia sử dụng ảnh vệ tinh thường xuyên để theo dõi các vụ mùa. Bà Civil Abbey nhấn mạnh trên các cái ứng dụng về dự báo thời tiết rất cần thiết với đời sống của nông dân.
Cột dự báo thời tiết là những công cụ kết nối rất cần thiết. Nó cho ta biết về thời tiết, về sức gió lớn tới đâu, xem hướng gió để phun nước tới ruộng, để giải phân bón hay thuốc trừ sâu một cách hiệu quả nhất.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là để mua các trang thiết bị kết nối có tốn kém lắm hay không, và liệu rằng nông gia nào cũng có điều kiện để sử dụng những cái công cụ mới đó hay chăng? Christophe Grison, Hiệp hội Văn France của vùng Oise trả lời.
Alors la moissonneuse batteuse, c'est vrai que c'est un investissement très cher. J'ai envie de dire en France une petite moissonneuse batteuse.
Thú thực là một máy gặt lúa mì cỡ nhỏ là khoảng 100.000 euro. Để làm việc có hiệu quả thì tôi cần một cái máy lớn, giá khoảng 300.000. Một mình tôi không đủ sức sắm máy như vậy. Nhưng cùng với hai đồng nghiệp trong vùng, chúng tôi chung tiền mua một cái máy lớn. Mỗi vụ mùa, mỗi nhà chỉ cần dùng trong một vài ngày. Điều đó có nghĩa là qua mạng xã hội chúng tôi bảo nhau gieo hạt cách nhau vài ngày để không gặt cùng một lúc. Chưa hết, chúng tôi lại dùng Facebook để khi không dùng đến máy gặt thì quảng cáo cho thuê máy. Và nhờ vậy mà thu về đến vài trăm euro một ngày.
Nông dân thế kỷ 21 làm việc không chỉ ở ngoài đồng mà ngay cả trong văn phòng, điện thoại di động hay máy tính cũng cần thiết đối với họ như là những chiếc máy cày ở ngoài ruộng, những con bò điện tử, ống kính camera, là tai, là mắt của các bác nông phu thời hiện đại.
Để kết thúc chương trình, mời quý thính giả theo dõi một phóng sự do Thu Hằng thực hiện tại Việt Nam. Làng trẻ em SOS Huế, một trong ba dự án giúp đỡ và bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Aide à l'Enfance du Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Làng trẻ em SOS Huế nằm trong một khuôn viên xanh mướt và yên tĩnh, cách không xa đàn năm giao lịch sử của Triều Nguyễn. Trước khi trở thành một trong 17 thành viên của đại gia đình làng trẻ em SOS Việt Nam vào ngày 6 tháng Giêng năm 2015, Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Thủy Xuân, tên gọi cũ của làng, là dự án thứ ba của Hội Aide à l'Enfance du Việt Nam, giúp đỡ trẻ em Việt Nam, được thành lập năm 1970 tại Pháp. Đằng sau ba ngôi nhà cũ đang chờ cải tạo là bốn ngôi nhà mới, rộng hơn, đẹp hơn và khang trang hơn, được xây trên triền dốc dẫn đến khu nhà sinh hoạt trung tâm.
Cả bốn ngôi nhà còn thơm mùi sơn vì mới được khánh thành vào tháng 9 năm 2016 nhờ sự tài trợ chính từ vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân, Quỹ Odon Valley và Liên hiệp châu Âu. Gia đình mẹ Nga là mái ấm đầu tiên trong dãy nhà. Út là chị cả 18 tuổi trong số 9 anh chị em trong gia đình mẹ Nga. Khác với dáng người nhỏ bé tưởng của một học sinh trung học, Út đang là sinh viên trường cao đẳng du lịch, vui vẻ giới thiệu về ngôi nhà mới.
Trong nhà thì có 4 phòng, 3 phòng ngủ cho cháu và 1 phòng ngủ cho mẹ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Trong phòng ngủ của cháu thì có 3 giường, 1 giường tưng và 1 giường đơn. Và trong phòng thì 3 người ở. Dạ, em ở nhà mới thì khoảng gần 2 tháng. Dạ, có.
Bé nhỏ nhất trong gia đình mới có 3 tuổi. Tùy theo độ tuổi, mỗi em được giao một nhiệm vụ riêng như lời giải thích của mẹ Nga.
Nhà lớn thì làm việc lớn, mà nhỏ thì làm việc nhỏ. Trừ mẹ em cũng một mẫu giáo rồi đi chơi thôi, chứ con cũng là giống như cũng là lấy bàn, lấy ghế ra rồi đó. Mỗi em thì có một việc. Này con đi đi cả ngày.
Sáng cháu đi học từ 7 giờ sáng, 10 rưỡi cháu đi học về, cháu đã bị phù mà. Giờ buổi chiều con đi học 24 giờ, 23 tuổi.
Nhưng buổi sáng giờ thì cũng quét nhà chú nhà, như bình thường. Con mẹ đi chơi về thì giúp mẹ làm bếp nấu ăn, vì thế mà cho mẹ em nhỏ ăn thôi. Từ tuổi thì là tắm cho em 3 tuổi, vì thế mà là coi mẹ em học bài, kiểm tra sức khỏe cho mẹ em rồi. Em cũng phân mẹ thì lớn là kem mẹ thì nhỏ, còn em là kem chung tất cả mẹ rửa. Đứa bố có bài chi cần hỏi thì em sẽ trả lời và giúp đỡ mẹ rửa.
Bà Nguyễn Kim Dung, giám đốc làng trẻ em SOS Huế cho RFI biết, hiện có 47 cháu đang sống tại làng.
Độ tuổi trung bình chúng tôi đón nhận thường thường là từ 2 tuổi trở lên, và dưới đó khi đón vào thì dưới 12 tuổi. Nhưng vừa rồi chúng tôi cũng có đón nhận một trẻ sơ sinh chỉ có một công tuổi. Bây giờ chúng tôi nuôi được bé đã định lên là được 2 tháng rồi. Tất cả các em của chúng tôi đón những con nuôi dưỡng đều đi học ở các trường lớn từng quanh đây, như những em nhỏ khác ở ngoài xã hội. Và những em nào lớn lên mà đã thi đậu vào trường đại học nào thì mình sẽ cho các em đi học ở trường đại học đó.
Hoạt động theo mô hình hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam, làng trẻ em SOS Huế là một tổ chức chăm sóc trẻ theo mô hình nhà gia đình và dựa trên 4 nguyên tắc sư phạm. Thứ nhất, mọi trẻ em đều có một người mẹ chăm sóc. Thứ hai, các trẻ em trong làng xem nhau như anh chị em ruột sống trong một gia đình SOS. Thứ ba là mỗi gia đình tạo nên một mái ấm riêng, nơi trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và gắn kết tình cảm. Và cuối cùng là các gia đình SOS sống cùng nhau, tạo nên một cộng đồng làng.
Cả em cũng là ở Huế là chính, nhưng mà các tỉnh lân cận những như ở Quảng Trị cũng có cả em tới đây. Cả em môi cô cha hoặc mẹ, một cô cha mẹ cũng có nhưng mà ít. Nếu các em còn nhỏ thì thỉnh thoảng cha mẹ cũng tới thăm. Nhưng khi lớn lên rồi, việc học cũng bận rộn, nên khi những dịp quan trọng trong nhà có việc thì các em vẫn xin về nhà được.
Sống trong làng là cơ hội cho các em hứa hẹn một tương lai mới, dù phải xa người thân ruột thịt. 10 ngày đầu tiên sống trong gia đình mới, các em khóc rưng rức, chỉ đòi về nhà, như lời kể của anh Bích, giáo dục viên của làng. Thế nhưng, mẹ, rồi chị hai, luôn là người dỗ dành, vỗ về và trở thành điểm tựa cho các em. Cùng với các sinh viên tình nguyện ở Huế, làng luôn tổ chức các hoạt động vui chơi và học tập vào cuối tuần, để các em có thể vơi bớt nỗi buồn và cùng phấn đấu trong học tập. Trong những năm 1990, ở Huế đã có một trung tâm xã hội ở số nhà 108 phố Chi Lăng nhằm giúp trẻ em lang thang. Xúc động trước công việc của các tình nguyện viên trẻ, năm 1996, Hội Giúp đỡ Trẻ Em Việt Nam, AEVN quyết định chung tay giúp các em có hoàn cảnh khó khăn như lời giải thích của bà Hélène Catrou, Phó Chủ tịch của AEVN.
Về làng trẻ em ở Huế, chúng tôi đã gặp rất nhiều thanh niên Việt Nam trợ giúp trẻ lang thang. Vì thế, chúng tôi nghĩ phải làm nhiều hơn nữa. Từ khi được thành lập cho đến tháng Giêng 2015, Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam trực tiếp quản lý Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân. Sau ngày này, thì việc quản lý được chuyển sang cho làng trẻ em SOS Việt Nam. Chúng tôi vẫn trang trải việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phụ trách hồ sơ đỡ đầu và duy trì mối quan hệ với cha mẹ đỡ đầu của các em và các nhà tài trợ. Tổ chức SOS phụ trách việc đào tạo các mẹ, giáo dục viên và hoạt động của làng. Còn chúng tôi chịu trách nhiệm về ngoại chi phí.
Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam bắt đầu từ một dự án khẩn cấp xây khu vệ sinh, nhà tắm, hệ thống thoát nước và một khu nhà nhỏ rộng khoảng 40m2 làm nơi phơi quần áo cho trung tâm ở số 108 phố Chi Lăng. Do công trình bị xuống cấp vì thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều, hội AOVN đã đề nghị xây một trung tâm tiếp nhận và đào tạo nghề cho các em. Đến tháng 9 năm 1998, thành phố Huế tặng một khu đất trên phố Lê Ngô Cát ở Thủy Xuân, rộng hơn ở phố Chi Lăng để AOVN có thể thực hiện dự án của mình. Sau 3 ngôi nhà đầu tiên được xây dựng vào đầu những năm 2000, nhờ sự đóng góp của hội và một phần tài trợ từ Liên hiệp châu Âu, đến tháng 9 năm 2016, các gia đình được chuyển sang 4 ngôi nhà mới khang trang hơn.
Mục đích của chúng tôi là mang lại cho các em tình thương gia đình, tạo điều kiện cho các em cơ hội được đi học để có thể hòa nhập vào cuộc sống và trở thành những người đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Một mục đích khác là giúp các em có một gia đình lớn, vì cũng có một số em là anh chị em ruột. Chỉ cần nhìn vào lòng tương thân tương ái của các em và cách các em lớn chăm sóc các em nhỏ đã cảm thấy thật tuyệt vời.
Kể từ năm 2000 đến nay, đã có 44 em trưởng thành 22 tuổi, hồi gia và hòa nhập vào xã hội. Tuy nhiên, mẹ, ban giám đốc và các nhân viên trong làng vẫn tiếp tục theo dõi con đường các em đi và trợ cấp thêm trong vòng 3 năm đến năm 25 tuổi để tạo điều kiện cho các em có được một công việc ổn định.
Nếu các em học phổ thông hoặc học nghề, dù không còn sống trong làng nữa, thì các em vẫn hay về làng vì mẹ và các anh chị em SOS luôn là gia đình của các em. Còn chúng tôi trang trải chi phí học tập cho các em, bất kể là loại hình học tập nào. Sau đó, trong vòng 3 năm đầu tiên hòa nhập vào xã hội, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi các em. Thỉnh thoảng, các em về làng để nhận học bổng. Trong làng, luôn có người hỗ trợ giúp đỡ các em, như khi lập gia đình chẳng hạn. Mỗi thành viên luôn có trách nhiệm với nhau, giống như một gia đình thật sự.
Niềm vui của hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam của những người luôn theo dõi là chứng kiến các em trưởng thành và thành đạt, như tấm gương của Bùi Văn Phố, một người con của làng SOS Huế, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành công nghệ nano tại Đại học Osaka, Nhật Bản ở tuổi 30, còn một em khác thì đang theo học tại Singapore. Ngoài nỗ lực của chính bản thân, đằng sau thành công của mỗi em còn có bóng dáng thần tảo và những giọt mồ hôi của người thân ruột thịt, sự chia sẻ của cha mẹ đỡ đầu và sự chăm sóc của đại gia đình làng trẻ em SOS Huế.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ bắt đầu triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa tà ác tại Hàn Quốc. Kiều dân Malaysia bị cấm rời Bắc Triều Tiên. Kuala Lumpur trả đũa phong tỏa sứ quán Bình Nhưỡng. Công luận Đức phẫn nộ vì bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi là phát xít. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mới về di dân, rượu cũ bình mới. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh gia tăng trả đũa thương mại Hàn Quốc. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, RFI xin gửi đến quý thính giả tạp chí xã hội nhân ngày phụ nữ quốc tế. RFI giới thiệu dự án hòa nhập kinh tế xã hội của phụ nữ nhằm cải thiện đời sống cho lao động phụ nữ tại tỉnh Vĩnh Phúc, dự án do hội CREP và BATIC của Pháp tài trợ. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.